Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với anh Vũ, Thanh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự thứ ba, ngày 8 tháng 4 năm 2025. Bị Mỹ dọa áp thêm mức thuế là 10%, Trung Quốc tuyên bố sẽ chống đến cùng. Donald Trump quả quyết Mỹ và Iran trực tiếp đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân Ukraine hiện diện ở vùng Belgorod của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thật sự khai diễn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Nga vui mừng trước việc Mỹ chà đạp lên phẩm giá phương Tây. Kính thưa quý vị, hôm nay Bắc Kinh tuyên bố sẽ chống thuế quan của Mỹ đến cùng, bất chấp lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump sẽ áp thêm một mức thuế 50% đối với Trung Quốc.
Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế bổ sung 20% đối với hàng Trung Quốc. Tỷ lệ này sẽ tăng lên thành 54% với mức thuế đối ứng mà ông Trump loan báo tuần trước. Trung Quốc đã đáp trả áp thuế 34% đối với hàng hóa của Mỹ. Ông Donald Trump hôm qua chỉ trích Trung Quốc đã không nghe theo lời cảnh báo của ông là đừng nên trả đũa Hoa Kỳ và đã dọa là ngay từ ngày mai ông sẽ áp thuế bổ sung 50% đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Như vậy tổng mức thuế đối với Trung Quốc sẽ lên tới 104%. Theo hãng tin AFP, đáp lại lời đe dọa nói trên của Tổng thống Trump, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu Hoa Kỳ nhất quyết đi theo con đường này, Trung Quốc sẽ chống đến cùng. Tuy vậy, phát ngôn viên này nhắc lại Bắc Kinh vẫn sẵn sàng thương lượng với Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì tuyên bố là Bắc Kinh không chấp nhận áp lực những lời đe dọa và trò bắt bí của Mỹ và nhấn mạnh nếu Hoa Kỳ thật sự muốn đối thoại thì họ phải chứng tỏ một thái độ dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và có qua có lại. Trước mắt, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách làm dịu cơn bão tài chính do các đoàn thuế quan của Tổng thống Mỹ gây ra. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cam kết sẽ hỗ trợ quỹ đầu tư chủ chốt của nhà nước để ổn định các thị trường tài chính của nước này.
Liên quan đến Việt Nam, sau khi đã đề nghị Tổng thống Donald Trump tạm hoãn trong 45 ngày quyết định áp thuế 46% đối với hàng nhập vào thị trường Hoa Kỳ, chính phủ Hà Nội ngày hôm qua tuyên bố sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, kể cả là các thiết bị an ninh và quốc phòng.
Trên nguyên tắc mức thuế quan đối ứng 46% áp dụng cho Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày mai 9 tháng 4. Ngay từ thứ Sáu tuần trước, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã đề xuất hai bên cùng giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0%. Tuy nhiên, đề nghị của Hà Nội có thể sẽ không đủ để phía Mỹ bãi bỏ ngay mức thuế quan nặng nề đối với Việt Nam. Trả lời phỏng vấn đài CNBC hôm qua, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố đề nghị đó không có ý nghĩa gì bởi vì, theo ông, gian lận phi thuế quan mới là vấn đề quan trọng, chẳng hạn như nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ và thuế giá trị gia tăng. Sau đó, ông Navarro đã sửa lại tuyên bố của mình, nói rằng đề nghị của Việt Nam về mức thuế 0% có thể là một khởi đầu nhỏ.
Còn tại châu Âu, trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 20%, Liên hiệp châu Âu đề nghị Hoa Kỳ cùng miễn thuế các sản phẩm công nghiệp, trong đó có xe hơi, nhưng ngày hôm qua, nguyên thủ Mỹ cho rằng đề xuất của Liên hiệp châu Âu là không đủ. Song song với nỗ lực để đàm phán với Washington, Bruxelles cũng đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm chi tiết.
La Commission européenne a envoyé aux 27 capitales ce lundi soir une liste de produits américains.
Ủy ban châu Âu tối thứ hai đã gửi đến 27 nước thành viên một danh sách các sản phẩm của Mỹ sẽ bị đánh thuế 25% khi vào thị trường châu Âu. Các loại thuế hải quan trả đũa này chỉ là bước đầu, vì đó là để đáp trả mức thuế 25% mà Donald Trump ban hành đối với mặt hàng nhôm và thép. Danh sách của châu Âu đã được soạn thảo dựa trên các mức thuế hải quan mà Liên hiệp châu Âu đã ban hành hồi 2018 trong cuộc chiến thương mại trước với Hoa Kỳ. Ngoài kim loại, danh sách còn bao gồm cả xe mô tô Harley Davidson hay quần áo jean Levi's chẳng hạn. Tuy nhiên, rượu whisky bột bông được loại ra để tránh nguy cơ bị áp mức thuế trừng phạt 200% đối với rượu vang và rượu mạnh của châu Âu như Donald Trump đã đe dọa. Các nước châu Âu muốn Hoa Kỳ ngồi vào thương lượng, nhưng họ cần phải có lập luận vững chắc bởi ông Donald Trump đã đánh giá các đề xuất của châu Âu về việc xóa toàn bộ thuế hải quan đối với các trao đổi sản phẩm công nghiệp giữa hai bờ Đại Tây Dương là không đủ.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Những thông báo tăng thuế của Donald Trump đã làm chao đảo thị trường chứng khoán thế giới. Vậy thì tại Mỹ, các cử tri ủng hộ ông nghĩ gì? Thông tấn viên RFI Edward May từ bang Kentucky tường trình.
Au-dessus des tulipes dans le jardin de Roy, deux drapeaux flottent au vent.
Một lá cờ Mỹ và một lá cờ in chữ Trump bay phấp phới trước gió ở phía trên những bông hoa tulip tại vườn nhà ông Roy. Người đàn ông đã nghỉ hưu này hoàn toàn ủng hộ chính sách kinh tế của Tổng thống Trump, mặc dù ông đã mất 8.000 đô la tiền tiết kiệm đầu tư vào chứng khoán trong những tuần vừa qua. Ông Roy nói, ngay cả khi giá có rớt xuống nữa, Tổng thống Trump nhất định có một kế hoạch khác, chắc chắn là có kế hoạch khác. Tôi tin tưởng vào ông ấy, và không chỉ ông Trump, mà xung quanh ông ấy còn có những người rất thông minh. Cách nhà ông Roy không xa, ông Mike Rose đang tỉa cây trước nhà. Người theo đảng Cộng hòa này cho rằng còn quá sớm để lo lắng về những hậu quả kinh tế. Ông nói, cần phải đợi một năm để cho ông Trump làm việc và xem bao nhiêu nước sẽ để thuế hải quan bằng không đối với hàng hóa Mỹ và tạo ra thương mại công bằng. Ông Mike cho rằng thuế hải quan là một vũ khí đàm phán và điều đó đã được chứng minh. Giống như Việt Nam, nước này đã đề xuất giảm thuế quan đối với hàng nhập từ Mỹ xuống bằng không. Nếu họ làm như vậy, thì Trump cũng sẽ đánh thuế 0% đối với hàng Việt Nam. Mike giải thích rằng, một khi tất cả các nước đàm phán lại thỏa thuận thương mại, kinh tế Hoa Kỳ sẽ mạnh trở lại.
Edward May, Eminence of Kentucky, RFI.
Ngày hôm qua, trong buổi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump thông báo là Washington đã mở ra các cuộc đàm phán trực tiếp với Tehran về hồ sơ hạt nhân. Vài giờ sau, lãnh đạo ngoại giao Iran đã khẳng định các cuộc thảo luận gián tiếp ở cấp cao sẽ diễn ra tại Oman ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 4. Thông tấn viên RFI Siavosh Ghazi tại Tehran cho biết thêm thông tin.
Abbas Araghchi affirme que la rencontre au plus haut niveau aura lieu samedi à Oman.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã khẳng định cuộc gặp ở cấp cao nhất sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới tại Oman, nhưng theo cách thức gián tiếp. Theo một số truyền thông, Iran Abbas Araghchi sẽ đích thân đến Oman để chỉ đạo các cuộc đàm phán. Song song với các cuộc thảo luận này với Hoa Kỳ, một cuộc gặp khác hôm nay diễn ra tại Moscow giữa Iran với Trung Quốc và Nga, hai nước đã tham gia vào thỏa thuận hạt nhân 2015. Tương tự, một cuộc gặp cũng được dự kiến với các nước châu Âu. Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ để xem các yêu cầu của Mỹ như thế nào, liệu Washington có yêu cầu ngừng chương trình hạt nhân cùng chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran hay không. Trong trường hợp đó, Tehran đã cho biết họ không chấp nhận những đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên, đó là những điều mà Thủ tướng Israel cũng như các quan chức Mỹ yêu cầu, đồng thời dẫn ra ví dụ của Libya năm 2003. Hoa Kỳ đã tăng cường hiện diện quân sự trong vùng, đặc biệt với việc điều hơn chục máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran giấu trong núi. Đồng thời, Tổng thống Trump đã liên tục ban hành các trừng phạt nhằm vào Iran kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng. Điều này làm cho các cuộc đàm phán mới khó khăn hơn.
Về tình hình tại giải Gaza, sau cuộc họp thượng đỉnh ba bên tại Cairo, Ai Cập ngày hôm qua, Pháp, Ai Cập, Jordani đã kêu gọi tái lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Lãnh đạo ba nước cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về các biện pháp khẩn cấp, bảo đảm rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza được khôi phục an ninh và hòa bình và thực hiện giải pháp hai nhà nước. Ba nước phản đối kế hoạch di rời người Palestine khỏi giải Gaza để xây dựng thành phố du lịch theo kế hoạch mà ông Trump đề xuất, khẳng định rằng việc tái thiết quản trị Gaza là do chính quyền Palestine quyết định. Còn về tình hình chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai đã đề cập đến sự hiện diện của binh lính Ukraine trong khu vực Belgorod của Nga, nằm giáp với vùng Kursk, nơi Nga đang cố gắng giành lại các khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát.
Trong bài phát biểu hàng ngày tối hôm qua trên mạng xã hội được IP trích dẫn, ông Zelensky cho biết, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksandr Syrsky đã có báo cáo riêng về tình hình mặt trận, sự hiện diện của chúng ta trong vùng Kursk và vùng Belgorod. Tổng thống Ukraine cho biết thêm, chúng ta tiếp tục các chiến dịch hoạt động ở các khu vực biên giới trên lãnh thổ của kẻ thù và điều này hoàn toàn chính đáng. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky đề cập rõ ràng đến sự hiện diện của quân đội Ukraine ở khu vực Belgorod, mục tiêu của nhiều cuộc đột kích và bắn phá dữ dội của Kiev trong 3 năm qua. Hồi tháng 3, quân đội Nga báo cáo đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trên bộ của Ukraine trong khu vực Belgorod, khi quân đội Ukraine bị đẩy lùi trong vùng Kursk lân cận. Theo nhiều nguồn tin quân sự, quân đội Ukraine chỉ kiểm soát một khu vực nhỏ khoảng 13 cây số vuông trong vùng Belgorod. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ bực mình về việc Nga tiếp tục oanh kích Ukraine ngay vào lúc Washington đang cố gắng đàm phán tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Trong buổi tiếp Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ phát biểu với các phóng viên, xin trích, được không hài lòng với những gì đang diễn ra với các vụ oanh kích, họ, tức là đang oanh kích điên cuồng. Ông Trump nói thêm là không hài lòng với những vụ oanh kích tuần trước. Dưới áp lực của Mỹ, Kiev đã chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày vào giữa tháng 3. Nga đã bác bỏ sáng kiến này, nhưng đồng ý với lệnh ngừng bắn hạn chế hơn ở Biển Đen và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, tuần gần đây, hai bên Nga và Ukraine vẫn tố cáo nhau tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Sau hai ngày sụt giảm mạnh, đa số các thị trường chứng khoán châu Á, đứng đầu là Tokyo, đã tăng điểm trở lại hôm nay sau khi chính quyền Mỹ bảo đảm vẫn sẵn sàng đàm phán với các nước ngoại trừ Trung Quốc. Các thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay cũng đã tăng điểm trở lại, chẳng hạn như chỉ số CAC 40 của thị trường Paris đã tăng 1,4% trong các phiên giao dịch đầu tiên.
Hàn Quốc ấn định ngày bầu cử lại Tổng thống hôm nay. Thủ tướng đồng thời là Tổng thống tạm quyền Han Duk-soo thông báo trong cuộc họp chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống trước kỳ hạn vào ngày 3 tháng 6 tới đây để chọn người kế nhiệm ông Yoon Suk-yeol vừa mới bị phế truất do ý đồ ban hành lệnh giết quân luật bất thành vào tháng 12 năm ngoái. Hàn Quốc đã không có Tổng thống kể từ ngày 14 tháng 12 khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội phế truất ông Yoon Suk-yeol. Quyết định này được tòa bảo hiến xác nhận vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, theo luật định thì chính phủ có 60 ngày để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Tàu vũ trụ của Nga Soyuz MS-27 đã cất cánh ngày hôm nay vào lúc 5 giờ 47 theo giờ GMT từ sân bay vũ trụ Baikonur mà Nga thuê ở Kazakhstan, chở hai phi hành gia người Nga là Sergei Kishkov và Alexei Zhubinsky và một phi hành gia của NASA người Mỹ là Johnny Kim. Nhóm phi hành gia này sẽ thực hiện các thí nghiệm khoa học trong không gian và sẽ trở về trái đất ngày 9 tháng 12 tới.
Quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh báo sau khi binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt qua biên giới. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết hôm nay, vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, một nhóm khoảng 10 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường phân định quân sự tại khu phi quân sự ở hai miền ở phía đông. Quân đội Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo, bắn súng cảnh cáo và nhóm lính Bắc Triều Tiên đã di chuyển về phía Bắc. Đây là hành động mới nhất của quân đội Bắc Triều Tiên tại khu phi quân sự sau một sự cố tương tự xảy ra vào tháng 6 năm ngoái.
Hôm nay, Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte trong chuyến thăm Nhật Bản nhằm mục đích lan tỏa sức mạnh của liên minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đánh giá sự bành trướng quân sự của Trung Quốc là đáng kinh ngạc. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nhật Japan Times, ông Mark Rutte nói, xin trích, chúng ta hãy đừng ngây thơ về Trung Quốc, sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân đội, các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng và năng lực quốc phòng của nước này thật là đáng kinh ngạc. Ông Rutte dự kiến thăm căn cứ hải quân Yokosuka ở phía nam Tokyo và gặp Thủ tướng Shigeru Ishiba cùng các quan chức cao cấp của Nhật Bản trong hôm nay và ngày mai. Trong những năm gần đây, NATO đã tìm cách tăng cường quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand bằng cách mời các nhà lãnh đạo của họ tham dự các hội nghị thượng đỉnh của tổ chức. Nhật Bản đã tăng cường hợp tác quân sự với các nước châu Âu vào tháng 11. Tokyo và Liên minh châu Âu đã công bố quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng mới.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan kiện lãnh đạo phe đối lập vì tội phỉ báng. Trên mạng xã hội X ngày hôm nay, luật sư của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết đã đệ đơn kiện ông Oygur Özel, lãnh đạo một đảng đối lập chính vì phỉ báng, khi ví ông Erdogan là người lãnh đạo một nhóm đảo chính. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tội phỉ báng Tổng thống thường được sử dụng không chỉ để chống lại phe đối lập, mà đôi khi chống lại cả những thường dân.
Philippines nhận chiếc tàu hộ tống đầu tiên để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết đã nhận được một chiếc tàu hộ tống của Hàn Quốc trị giá 556 triệu đô la. Manila nhấn mạnh chiếc tàu tốc độ cao này được trang bị hệ thống vũ khí và radar tiên tiến là một bước quan trọng trong việc thiết lập thế trận phòng thủ tự chủ và đáng tin cậy. Cũng trong ngày hôm nay, Philippines nhận được 20 tuần giám sát do Úc tài trợ để trang bị cho lực lượng tuần duyên.
Đài Loan tố Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo gây chia rẽ xã hội. Cơ quan tình báo của hòn đảo này cho biết hôm nay rằng Trung Quốc đang ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những thông điệp gây tranh cãi nhằm gây chia rẽ dư luận và người dân Đài Loan. Cục An ninh Quốc gia của Đài Loan NSP cho biết trong một báo cáo gửi Quốc hội rằng Bắc Kinh đang ngày càng sử dụng nhiều công cụ AI để hỗ trợ sản xuất và phát tán các thông điệp gây tranh cãi. NSB cho biết họ đã triển khai một nền tảng tự động để giám sát và phân tích nội dung được đăng trực tuyến. Kể từ đầu năm nay, cơ quan này đã xác định được hơn 510.000 tin nhắn gây tranh cãi. tăng nhiều so với năm 2024. Những tin nhắn này chủ yếu được đăng trên Facebook, TikTok, X và các diễn đàn trực tuyến.
Một giảng viên người Mỹ bị tạm giam vì tội khi quân tại Thái Lan, ông Paul Chambers, giảng dạy chính trị Đông Nam Á tại trường đại học Narayan từ 10 năm qua đã bị Thái Lan tạm giam hôm nay do bị quân đội cáo buộc tội khi quân. Theo ông, có thể đó là do những phát biểu của ông trong một cuộc hội thảo vào năm 2024 về mối quan hệ giữa quân đội Thái Lan và chế độ quân chủ nước này. Tội khi quân theo luật của Thái Lan có thể bị phạt đến 15 năm tù.
Nhiệt độ tăng kỷ lục vào tháng 3 ở châu Âu. Theo công bố của Viện Quan sát Khí hậu châu Âu Copernicus ngày hôm nay, nhiệt độ ghi nhận vào tháng 3 ở châu Âu tăng cao kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong giai đoạn này. Nếu xét trên quy mô toàn cầu, thì nhiệt độ trung bình của tháng 3 năm 2025 đạt 14,06 độ C, tức là chỉ thấp hơn 0,08 độ C so với nhiệt độ được ghi nhận cùng kỳ năm 2024. Tại các khu vực khác, nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution kết luận rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm đợt nắng nóng dữ dội trên khắp Trung Á với lượng mưa lớn gây ra các trận lũ lụt chết người ở Argentina.
Trở lại thời sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky vừa cho biết là quân đội Ukraine đã bắt giữ được hai lính người Trung Quốc chiến đấu bên cạnh quân đội Nga. Kiev đã yêu cầu Bắc Kinh phải giải thích về vụ này.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thật sự khai diễn. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Mỗi ngày một sự kiện.
Có thể nói ngày hôm qua, 7 tháng 4, 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động với toàn cầu qua việc áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ khắp thế giới. Hôm qua, chủ nhân Nhà Trắng đã yêu cầu Bắc Kinh rút lại quyết định áp thuế bổ sung 36% đối với hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ, tức là bằng với mức thuế đối ứng của Mỹ đối với Trung Quốc. Nếu không, kể từ ngày mai, ông sẽ áp thêm một mức thuế bổ sung lên tới 50%. Yêu cầu nói trên của ông Donald Trump giống như là một tối hậu thư gửi cho Trung Quốc, đối thủ thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, hay nói như ông Trung, kẻ lạm dụng nước Mỹ nhiều nhất trong tất cả các nước. Hơn nữa, Tổng thống Hoa Kỳ còn thông báo cắt đứt mọi đàm phán với Trung Quốc. Donald Trump đã có giọng điệu đặc biệt hung hăng đối với Bắc Kinh khi ông trình bày bản thuế đối ứng với toàn cầu vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Nhà Trắng cáo buộc cụ thể là Trung Quốc đã phá hoại ngành công nghiệp Mỹ, làm mất đi 3,7 triệu việc làm tại Hoa Kỳ do thâm hụt thương mại ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, làm tổn hại đến năng lực cạnh tranh và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ. Như vậy là cuộc chiến thương mại đã thật sự khai diễn giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới mà không ai có thể lường trước sẽ diễn tiến ra sao. Nhất là vì cả Washington lẫn Bắc Kinh đều không muốn bị coi là kẻ yếu thế. Làm sao mà Chủ tịch Tập Cận Bình, một lãnh đạo lúc nào cũng muốn thể hiện quyền lực và sự tự tin, có thể chấp nhận đối thoại với một con dao kề vào cổ như vậy? Như ta đã thấy, bất chấp lời đe dọa của Tổng thống Trump, hôm nay Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ chống đến cùng những mức thuế quan của Mỹ, chứ dứt khoát không đầu hàng. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Bắc Kinh có đủ sức để đương đầu với những đòn thuế quan của ông Trump hay không? Như nhận định của tờ nhật báo Pháp Le Monde hôm nay, Trung Quốc đã rất chóng mặt trước tầm mức của các đòn thuế quan đó, không ngờ là Trump lại dọa đánh thuế lên tới 104%. Mức thuế quan cực kỳ nặng nề này chắc chắn sẽ tác động rất lớn đối với các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu của Trung Quốc, vì nó liên quan đến hơn 400 tỷ euro kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Bắc Kinh phải chuẩn bị những hành động trả đũa mạnh hơn, đồng thời phải thúc đẩy tiêu thụ nội địa để bù đắp sự thiếu hụt về xuất khẩu. Trước mắt, để ổn định các thị trường chứng khoán, Bắc Kinh huy động các quỹ và các ngân hàng nhà nước tung tiền ra mua để giữ giá các cổ phiếu. Về phía Hoa Kỳ, tác nhân duy nhất có thể buộc Tổng thống Trump phải nhả tay trong cuộc chiến thuế quan, có thể chính là các thị trường tài chính mà trong những ngày qua đã sụt điểm rất mạnh. Theo tờ Le Monde, trên mạng X hôm Chủ nhật vừa qua, nhà đầu tư Bill Ackman, chủ tịch công ty Pershing Square và là một người ủng hộ Donald Trump, đã kêu gọi chủ nhân Nhà Trắng tạm hoãn trong 90 ngày việc áp thuế đối ứng. Cho rằng Tổng thống Trump đang đánh mất niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, ông Bill Ackman dự đoán rằng nếu tiếp tục chính sách này, nước Mỹ sẽ gặp một mùa đông hạt nhân kinh tế tự gây ra. Ngài chính nhà tỷ phú Elon Musk rất thân cận với Trump cũng đã thể hiện sự bất đồng với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ. Cuối tuần qua, ông đã đề xuất là thay vì áp thuế nặng nề, nên thành lập một khu vực thương mại tự do giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ. trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vừa khai diễn, chưa biết bên nào sẽ thắng. Nhưng theo Le Monde, trước mắt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể hy vọng rằng mối quan hệ được hình thành bởi các nước đang phát triển chống lại sự thống trị của phương Tây sẽ ngày càng bền chặt hơn khi Hoa Kỳ dưới thời Trump ngày càng tự cô lập mình, từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới và khiến nhiều nước quay lưng lại với mình. Bắc Kinh hy vọng sẽ tận dụng được sự thất bại lớn đó của Mỹ để vươn lên trở thành siêu cường quốc số một.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình cho bay. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo do cô Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế về chủ đề Trung Quốc tự tin hơn để lao vào cuộc chiến thuế quan với Mỹ do Thanh Hà trình bày. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Việt Nam là bạn hay thù trong chính sách đánh thuế của Trump. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện.
Trung Quốc và đồng minh Nga có rất nhiều lý do để vui mừng trước những hành động của Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng hôm 20 tháng Giêng, dường như là báo hiệu sự kết thúc vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới.
Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, những tuyên bố gần như hàng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy thời điểm lý tưởng để Trung Quốc hất cản Hoa Kỳ khỏi châu Á sắp cận kề và có thể đồng thời thôn tính luôn Đài Loan.
Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ liên tục công bố những biện pháp mới đều rất có lợi cho Trung Quốc, trong đó việc dẹp bỏ chương trình nhân đạo của USAID, chấm dứt viện trợ tài chính cho VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và Radio Free Europe, Đài Châu Âu Tự Do, những đài phát thanh dựa trên giá trị dân chủ, có rất nhiều thính giả ở châu Á. Hàng trăm nhân viên của hai đài phát thanh này bị Donald Trump và thuộc hạ Elon Musk chỉ trích là những kẻ điên rồ theo cánh tả cực đoan, đã bị sa thải ngay lập tức. Những chương trình phát thanh bằng 60 ngôn ngữ của hai đài này vốn được hơn 420 triệu người ở hơn 100 quốc gia theo dõi. Những nước đầu tiên cảm thấy vui mừng là Nga, Trung Quốc và Iran. Margarita Simonyan, biên tập viên của kênh truyền thông Nga RT, được France 24 trích dẫn phát biểu xin trích. Đây là một quyết định đáng kinh ngạc của Donald Trump. Chúng tôi không thể đóng cửa họ, nhưng chính Hoa Kỳ đã làm điều đó. Trong một bài xã luận, Global Times, tờ báo tiếng Anh thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cáo buộc VOA là một xưởng sản xuất những điều dối trá mà ai cũng biết là một cỗ máy tuyên truyền của Washington. Một số phương tiện truyền thông ở Iran đã ca ngợi quyết định của Donald Trump vì đã ngừng tốn tiền trả lương cho những kẻ phản bội, muốn lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo.
Theo Martin Scott, giáo sư về truyền thông tại Đại học East Anglia ở Anh Quốc, việc tước tiếng nói của VOA và RFI không giống như việc đóng cửa bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, bởi vì hai đài nêu trên đều là hiện thân của những giá trị mà Mỹ bảo vệ liên quan đến tự do và dân chủ.
Alo Kurmasheva, nhà báo của Radio Free Europe, mới được phóng thích trong đợt trao đổi tù nhân giữa Washington và Moscow nhận định như sau. Tác động từ việc những đài này biến mất là rất lớn. Giờ đây, làm sao Mỹ có thể truyền bá những giá trị của họ? Chắc chắn khoảng trống từ việc hai đài phát thanh này bị đóng cửa sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi các đài phát thanh của Nga và Trung Quốc, luôn phát tán thông tin sai lệch về phương Tây nói riêng và hệ thống dân chủ nói chung.
Ngoài ra, rõ ràng là việc Donald Trump chấp thuận những đòi hỏi của đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để tìm kiếm hòa bình ở Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở châu Á, với mối lo ngại gia tăng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về việc Mỹ có thể bỏ rơi họ để đổi lấy một thỏa thuận mang tính toàn cầu với Moscow và Bắc Kinh nhằm chia sẻ tầm ảnh hưởng của ba đại cường trên hành tinh này.
Brian Ho, nhà báo thường trú tại Đài Bắc, viết trên tờ Nikkei Asia của Nhật Bản hôm 24 tháng 3 như sau. Đài Loan, giống như Ukraine, có một nước láng giềng lớn và thù địch với ý định chiếm lãnh thổ của họ. Nga biện minh cho yêu sách của mình đối với Ukraine, giống như Trung Quốc đối với Đài Loan, tuyên bố rằng nước láng giềng nhỏ bé của họ không có văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ riêng biệt. Động lực của những lập luận mà Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra cho thấy những nguyên tắc cơ bản dựa trên việc chia sẻ giá trị dân chủ hoặc nhân quyền không còn quan trọng đối với chính quyền Mỹ từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Thay vào đó, những gì quan trọng hàng ngày là các thỏa thuận được đúc kết. Vậy hôm nay là Ukraine, ngày mai là Đài Loan nếu xét theo những biến chuyển tại Nhà Trắng. Đài Loan đang lo lắng về số phận của Ukraine và những gì sẽ xảy ra với họ. Mối đe dọa lần này không chỉ là cuộc xâm lược của một nước láng giềng thù địch mà còn là việc bị đồng minh bỏ rơi.
Trong vài tuần qua, quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan đã trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh giọng điệu của Bắc Kinh trở nên hiếu chiến hơn, còn giọng điệu của Đài Loan trở nên dứt khoát hơn, phản ánh nỗi lo lắng ngày càng tăng. Trong một bài phát biểu rất cứng rắn hôm 13 tháng 3, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã cáo buộc Trung Quốc Đại Lục là một lực lượng nước ngoài thù địch, những lời lẽ mà ông chưa bao giờ sử dụng trước đây.
Ông Lại cũng đã công bố 17 biện pháp giảm tầm ảnh hưởng của Hoa Lục, Một số những biện pháp này có thể được chính quyền Trung Quốc sử dụng làm ví dụ để chứng minh rằng mục tiêu của ông lại là Đài Loan độc lập, là một làn danh đỏ mà Bắc Kinh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sẽ dẫn đến xung đột quân sự ngay lập tức. Sau một cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia, Tổng thống Đài Loan cũng đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về sự gia tăng của các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh trên lãnh thổ Đài Loan. 64 người đã bị buộc tội gián điệp ở Đài Loan vào năm 2024, cả gấp 3 lần so với năm 2021, và phần lớn là những người đang tại ngũ trong quân đội Đài Loan hoặc đã nghỉ hưu. Để chống lại các nỗ lực xâm nhập và gián điệp của Bắc Kinh, ông đã quyết định khôi phục các tòa án quân sự bị bãi bỏ vào năm 2013.
Trong một bài xã luận hôm 24 tháng 3 trên tờ South China Morning Post bằng tiếng Anh của Hồng Kông, nhà báo Alex Law, nổi tiếng với những lời lẽ dân tộc chủ nghĩa, đã chế giễu giọng điệu của Lại Thanh Đức. Alex Law nhận định rằng ông Lại Thanh Đức có thể đã rất tức giận vì cảnh tượng lịch sử trong phòng bầu dục tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine bị lăng nhục trước hàng trăm triệu khán giả trên toàn cầu.
Alex Law viết, nỗi lo lớn nhất của những kẻ ly khai Đài Loan là Hoa Kỳ đẩy hòn đảo xuống xe buýt giống như họ đã làm với Ukraine. Những lời lẽ mà ông ấy buông ra trong bài phát biểu ngày 13 tháng 3 đã vượt lành danh đỏ cuối cùng của Bắc Kinh, ám chỉ rằng một tuyên bố độc lập chính thức của Đài Loan sẽ không tránh khỏi sự bùng nổ của các hoạt động quân sự của Trung Quốc chống lại hòn đảo. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất không phải là phản ứng của Bắc Kinh trong bối cảnh sự gia tăng của những luận điệu hiếu chiến không khiến các quan chức Đài Loan ngạc nhiên. Điều đáng lo ngại là chia rẽ và mâu thuẫn ngày càng gia tăng từ nhiều tháng qua trong chính giới Đài Loan, với việc Đảng Dân Tiến đã mất đa số sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng Giêng 2024. Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu ủng hộ đàm phán với Bắc Kinh và là một thành viên nổi bật của Quốc dân Đảng, lực lượng đối lập chính tại Đài Loan, đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Lại Thanh Đức khi cho rằng nó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn và ảnh hưởng đến quan hệ song phương cũng như sự ổn định trong eo biển Đài Loan.
Trong bối cảnh các hoạt động xâm nhập Đài Loan của Trung Quốc cùng các mối đe dọa quân sự gần bờ biển không phải là điều mới mẻ, điều khiến chính quyền tại Bắc lo ngại nhất là việc Bắc Kinh khai thác những chia rẽ nội bộ có những hoạt động ngầm để làm tổn hại hòn đảo.
Gần đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby đã yêu cầu Đài Loan nâng chi tiêu quốc phòng lên 10% GDP, là một điều không thể thực hiện trong bối cảnh hiện tại. Tổng thống Đài Loan đã thông báo vào tháng 2 về việc tăng ngân sách quốc phòng lên 3% GDP so với 2,45% vào năm 2024.
Ông Colby cũng giải thích rằng mặc dù việc Đài Loan thất thủ sẽ là một thảm họa đối với lợi ích của Hoa Kỳ, nhưng hòn đảo không còn là vấn đề sống còn đối với Washington.
Trong bối cảnh này, Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ có thể tìm cách làm dịu quan hệ với Trung Quốc, quốc gia hiện đang có vị thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong khu vực. Trong một bài xã luận khác ngày 21 tháng 3, nhà báo Alex Law thân Trung Quốc một lần nữa sử dụng giọng điệu châm biếm để nói về tình hình hiện tại như sau. Phương Tây không còn giống như trước đây, và chúng ta nên vui mừng về điều đó, lời lẽ trong nguyên văn.
Radio France Internationale mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi sẽ điểm lại các tin chính vừa loan. Bị Mỹ dọa áp thêm mức thuế 50%, Trung Quốc tuyên bố sẽ chống đến cùng. Donald Trump quả quyết Mỹ và Iran trực tiếp đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân Ukraine hiện diện ở vùng Belgorod của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thật sự khai diễn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Nga vui mừng trước việc Mỹ trả đạp lên phẩm giá phương Tây. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 ngày hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thuế quan của Donald Trump vẫn là mối quan tâm chính của các báo hôm nay. Liberation chạy tích trang nhất, Trump dealer của sụp đổ chứng khoán. Le Figaro đặt câu hỏi liệu ông Trump có kháng cự được áp lực của thị trường. Hôm qua là một ngày đen tối trên các thị trường chứng khoán từ Á sang Âu và Mỹ. Lexico nhận định thị trường đang hoang mang bất định.
Nhật báo Công giáo La Khoa mà lời lẽ vốn ôn hòa, hôm nay có bài xã luận nhan đề Trump người phóng hỏa. Quyết định tăng thuế quan một cách thô bạo đã gây ra đám cháy trên thị trường chứng khoán toàn thế giới.
Như một Nero thời hiện đại, Trump cổ vũ người dân về một cuộc cách mạng kinh tế mà nước Mỹ sẽ chiến thắng. Nhưng sự trấn an này trái với cảnh báo của những người có trách nhiệm về tiền tệ và ngân hàng ở nước Âu. Donald Trump muốn phát triển mạng lưới kỹ nghệ, ngăn chặn lâu dài tăng trưởng của đối thủ Trung Quốc mà động lực chính là xuất khẩu, bỏ qua các hiệp định tự do mậu dịch, bị cho là nhiều nước lợi dụng để cướp bóc nước Mỹ, một mục đích khác là để đạt hối suất có lợi cho đồng đô la, trong khi chờ đợi, nhiều quốc gia sẽ phải chịu đựng tác hại, sự vĩ đại của nước Mỹ rõ ràng là ích kỷ. Le Monde nhận định, Trump ngăn lại sự cất cánh của các nước mới nổi, Ấn Độ, Philippines, Kenya đều mừng rỡ khi biết chịu thuế thấp hơn Việt Nam. Khi áp đặt thuế suất khác nhau cho từng nước, Trump khiến cho kẻ được người mất, bỗng chốc hàng nhập từ Việt Nam vào Mỹ mắc hơn Kenya đến 36%. Treo hy vọng cho những ai muốn cạnh tranh, Bruno Jabez, chủ tịch phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam, đồng thời là ông chủ của Dixi, một công ty quản lý các khu công nghiệp, cho biết không có ý định dời sản xuất đi nơi khác. Ông nói, dù ông Trump có muốn đưa các nhà máy về Hoa Kỳ đi nữa, không phải ngày một, ngày hai mà người Mỹ có thể ngồi may áo thun. Theo ông Jabez, mức thuế mới có thể dùng làm áp lực để bán cho Việt Nam các nhà máy điện nguyên tử hay bật đèn xanh cho các căn cứ hải quân Mỹ.
Nói về ngày thứ hai đen của thị trường chứng khoán, xã luận của Liberation nhận xét, tuy cổ phiếu lao dốc, nhưng Donald Trump vẫn nhất quyết giữ chủ trương đánh thuế cao. Sự không khoan nhượng này giống như một đứa trẻ hay trở trứng, không ý thức được về hậu quả hành động của mình.
Thị trường chứng khoán bị chấn động từ Seoul tới Wall Street, từ Tokyo tới London. Cuộc thảm sát 3 ngày qua trên nhiều thị trường đã làm bốc hơi 9.500 tỷ đô la giá trị chứng khoán theo Reuters và vẫn chưa kết thúc. Sau khi dành kỳ nghỉ cuối tuần để chơi golf, ông Trump vẫn không thương lượng với một số đồng minh, dọa tăng thuế gấp đôi với Trung Quốc, kêu gọi người Mỹ không bán tháo sản phẩm tài chánh, nhưng 90% cổ phiếu trên thị trường do 10% nhà đầu tư nắm giữ và họ cần thanh khoản. Bối cảnh này giống như thời thị trường chứng khoán sụp đổ năm 2008, thậm chí 1929. Ai có thể chận đứng được? Đơn giản nhất là Nhà Trắng loan báo rút lại quyết định đánh thuế, hay ít nhất tạm hoãn với một số trường hợp. Nhưng Trump đã tuyên bố không có chuyện này. Một số người quá lạc quan hy vọng là ngân hàng trung ương giảm lãi suất, nhưng khả năng này lại càng khó hơn, chỉ còn cách chờ đợi. Suy thoái phá sản đang đe dọa, Liberation cho rằng nước Mỹ đang tự hủy diệt.
Lezeco cảnh báo về trò chơi nguy hiểm của Trump với đồng đô la. Khi áp đặt mức thuế cao nhất cho khoảng 60 quốc gia, Tổng thống Mỹ có mục tiêu gì? Cách tính thuế được cho là đối ứng để bù đắp thâm hụt thương mại với từng nước dường như là ảo tưởng.
Kinh tế gia trưởng của Société Générale cho rằng có 3 khả năng, hoặc chính quyền Trump coi thuế quan là nguồn thu ngân sách và sẽ duy trì, hoặc là để giải quyết thâm hụt thương mại nên sẽ thương lượng để thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, hoặc là nhằm đưa sản xuất trở về Hoa Kỳ, nhưng cả 3 mục tiêu này không thể thực hiện cùng một lúc. Việc áp thuế có thể thu về vài trăm tỷ đô la, tuy nhiều nhưng còn rất xa mới bù đắp được thâm hụt ngân sách và chắc chắn không thể nào đủ để giảm thuế thu nhập như đã hứa. Tái kỹ nghệ hóa nước Mỹ là một thách thức lớn, dù đánh thuế cao, vẫn khó đưa các nhà máy sản xuất trở về Rust Belt, các bang như Ohio hay Pennsylvania đã bầu cho Trump, còn việc giảm thâm hụt thương mại 1.200 tỷ đô la sẽ phải mất nhiều năm.
Stephen Miron, cố vấn kinh tế của Donald Trump cho rằng nên dùng thuế quan gắn kết với quốc phòng Mỹ để gây áp lực với các nước phải chấp nhận giảm giá đồng đô la.
Trên thực tế, do là công cụ thanh toán chính trong thương mại quốc tế, tất cả các nhà đầu tư đều muốn nắm giữ đô la, nhu cầu cao nên giá cao ảnh hưởng đến xuất khẩu của Mỹ. Donald Trump coi đây là gánh nặng. Ngược lại, như Tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing đã nói cách đây 60 năm, đó cũng là đặc quyền quá đáng. Nhu cầu đồng đô la lớn đến nỗi người Mỹ có thể tha hồ chi tiêu mà không phải lo đến khủng hoảng nợ nần, muốn trao bớt gánh nặng cho người khác mà vẫn giữ thế bá quyền. Cần thúc đẩy mua trái phiếu, châu Âu giữ nhiều trái phiếu Mỹ, nhưng không phải ngân hàng trung ương mà là các quỹ tư nhân, khó thể bắt buộc họ, người ta chỉ mua khi tin tưởng, nhưng lòng tin đang mất dần, nhu cầu vàng tăng cao là minh chứng. Theo ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, trong một năm nữa, một đồng euro có thể đổi được 1,20 đô la, so với hiện nay là 1,09, như vậy Trump đã đạt được việc giảm giá đô la, nhưng với nguy cơ là Hoa Kỳ bị suy thoái và lòng tin thì bị xói mòn chưa từng thấy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Nga, Le Monde được khẳng định chính châu Âu đang giữ chiếc chìa khóa của cơ chế trừng phạt Moscow chứ không phải Hoa Kỳ.
Nga ở đâu, hôm thứ Tư 2 tháng 4, trên tấm bảng lớn danh sách các nước bị đánh thuế được ông Trump chơi lên, đáng chú ý là không có tên chế độ của Putin, trong khi từ một quần đảo hẻo lánh tận Nam Cực cho tới các quốc gia nghèo nhất đều bị cơn sấm sét của Tổng thống Mỹ đánh trúng, nước Nga lại được chừa ra một cách kỳ lạ. Phát ngôn viên Nhà Trắng vất vả giải thích rằng Moscow do bị trừng phạt nên không có trao đổi đáng kể. Nhưng xuất khẩu của Nga sang Hoa Kỳ vẫn đạt 3 tỷ rưỡi đô la, cao hơn 130 nước khác phải chịu thuế quan, còn Ukraine, nạn nhân bị Nga xâm lược cũng phải gánh 10% thuế. Tân hội này càng đáng chú ý khi đặc sứ Mỹ Steve Witkoff từng gợi ra việc giảm nhẹ trừng phạt mà không chờ đợi đến khi đạt được hòa ước. Tuy không được mời ngồi vào bàn thương lượng, nhưng vai trò của châu Âu lại là chủ chốt. Trước khi diễn ra cuộc xâm lăng Ukraine, thương mại giữa Washington với Moscow chỉ bằng 1/10 so với châu Âu. Giả thiết Donald Trump thúc đẩy ngưng bắn khẩn cấp để các công ty Mỹ ký hàng ngàn hợp đồng béo bở là không nghiêm túc. Nga không phải là miền đất hứa, thiếu vắng nhà nước pháp trị, nạn cướp cạn các công ty ngoại quốc và mối lo từ chủ trương bành trướng của Putin khiến các ngân hàng và nhà đầu tư Mỹ không dám phiêu lưu.
Ngoài ra, kinh tế Nga tập trung cho chiến tranh nên có rất ít cơ hội làm ăn, quay lại về kinh tế thời bình mất nhiều thời gian, phải tái cấu trúc một cách khó khăn. Trung Quốc vốn đã bắt dễ trong nhiều lĩnh vực sẽ khó đánh bật ra, trọng lượng của kinh tế Nga khá khiêm tốn, nhiều doanh nghiệp sẽ thấy rằng không đáng đầu tư.
Các tài sản bị đóng băng của Nga đang cho Euroclear, một công ty quốc tế có trụ sở tại Bruxelles quản lý hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT thì đặt tại Mỹ. Sau 3 năm chiến tranh, hệ thống tài chính Nga trở nên hoàn toàn mù mờ. Các ngân hàng Mỹ sẽ mất nhiều thời gian để kết nối với một quốc gia đã bị loại khỏi cơ chế giám sát tiền bẩn quốc tế. Về dầu lửa Nga, nếu Hoa Kỳ bỏ cấm vận cũng không mấy quan trọng vì Moscow đã tránh né được mức giá trần. Le Monde dẫn nhận xét của một nhà kinh tế, rốt cuộc châu Âu có nhiều lá bài trong tay để duy trì áp lực lên Nga. Châu Âu có thể tiếp tục trừng phạt, thậm chí ra tay mạnh hơn. Ngược với những gì Vladimir Putin nói, thời gian không đứng về phía ông ta vì cấm vận làm Nga kiệt quệ, bằng chứng là Moscow cứ nằng nặc đòi dỡ bỏ, trở thành chư hầu của Trung Quốc, bị lạm phát và lãi suất cao bóp nghẹt. Nga coi việc Mỹ thay đổi chủ trương là chiếc phao cứu sinh bất ngờ, nhưng Hungary luôn thọc gậy bánh xe, một chuyên gia nhấn mạnh, công cụ hiệu quả duy nhất của châu Âu để chống lại kẻ thù lại bị một hai nước thành viên cản đường là vấn đề lớn, đã đến lúc chấm dứt, châu Âu cần nhanh chóng chuyển sang hệ thống bỏ phiếu đa số.
Cũng liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro cho biết, NATO nhận định Kiev vẫn chưa thể thua cuộc. Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli, trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ ở Washington khẳng định, tình hình quân sự ở Ukraine không u tối như những người muốn đàm phán bằng mọi giá vẫn mô tả.
Ông cho biết Ukraine hiện đang chứng giữ những vị trí phòng thủ rất vững chắc. Tướng Cavoli nêu ra ưu thế từ một loại hỏa tiễn đặc biệt của Ukraine, nhưng chỉ có thể nói nhiều hơn trong một cuộc họp kín. Vị tướng nhấn mạnh, Nga đã mất hơn 4.000 xe tăng, tương đương với số thiết giáp của quân đội Mỹ. Ông không hề nghĩ rằng người Ukraine có khả năng phá hủy một phần lớn năng lực chiến đấu của Nga như vậy. Hệ thống chống tên lửa Patriot, chính người Mỹ lại được truyền cảm hứng từ cách sử dụng sáng tạo của Ukraine.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà trình bày về chủ đề Trung Quốc tự tin hơn để lao vào cuộc chiến thuế quan với Mỹ.
Tạp chí kinh tế.
Chiến đấu đến cùng khi bị tấn công, đáp trả tương xứng thuế đối ứng của Hoa Kỳ và áp dụng đúng các phương pháp của Washington để bảo vệ quyền lợi. Thưa quý thính giả, Trung Quốc dường như là đã chọn giải pháp đối đầu trong cuộc chiến thuế quan với chính quyền Donald Trump. Thông điệp và chiến thuật của Bắc Kinh vừa tinh tế và lợi hại không kém cho đối phương. Trong chưa đầy một tuần lễ, Trung Quốc đã chuyển từ thế thủ sang thế tấn công. Trên nguyên tắc, kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 4 sắp tới, hàng Mỹ nhập khẩu vào Hoa Lục cũng bị đánh thuế 34%, tương tự như là hàng Made in China bán sang Hoa Kỳ, Trung Quốc cho mở điều tra nhắm vào hơn một chục các doanh nghiệp của Mỹ, hạn chế xuất khẩu 7 kim loại hiếm thiết yếu cho công nghệ cao và các thiết bị điện tử trong dự án chiến đấu cơ đời mới F-47 mà chính quyền Washington vừa rầm rộ loan báo. Sau một dịp nghỉ cuối tuần dài ngày quay trở lại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ đã nổi gióa khi thấy Bắc Kinh chọn giải pháp đối đầu. Ông Trump chỉ trích Trung Quốc đi nhầm đường và đòi tăng thuế thêm 50% nhắm vào hàng Made in China bên cạnh mức thuế 54% sắp sửa được áp dụng kể từ ngày 9 tháng 4 sắp tới. Lập tức Bắc Kinh tuyên bố trong cái thế đã sẵn sàng và quyết đấu đến cùng.
Cơ quan tư vấn Capital Economics trụ sở tại London đánh giá lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy rằng kinh tế nước này đủ vững chắc để cưỡng lại mọi thủ đoạn của Donald Trump. Bên cạnh những lập luận mang tính tuyên truyền, giới tài chính đồng loạt cho rằng Trung Quốc đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến thương mại lần trước với chính quyền Trump và có những bước chuẩn bị kỹ hơn.
Kế hoạch Made in China 2025, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng đã đem lại những kết quả cụ thể. Trung Quốc đang dẫn đầu một số những lĩnh vực công nghệ mới, không còn là công xưởng sản xuất hàng rẻ của thế giới mà đã trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ ở Hoa Kỳ từ ô tô điện cho đến công nghệ trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện bất ngờ của DeepSeek vừa qua đã khiến thế giới công nghệ ở thung lũng Silicon choáng váng. Trong lĩnh vực vệ tinh không gian thì tháng 11 năm ngoái, Brazil đã loan báo ký kết hợp đồng với một công ty khởi nghiệp vô danh của Trung Quốc là Qiafan. Đây không hơn không kém là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống vệ tinh Starlink của nhà tỷ phú Elon Musk. Trong số các nhà sản xuất máy bay dân sự thì Airbus của châu Âu, Boeing của Mỹ cũng không còn trong cái thế độc quyền từ khi mà dòng Comac C919 của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện. Một điểm khác nữa cho phép ông Tập Cận Bình tự tin để lao vào cuộc đọ sức với Washington lần này, đó là trước các đòn trừng phạt liên tiếp của hai đời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden, tập đoàn Hoa Vi vẫn tồn tại và thịnh vượng. Về thương mại, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng thứ ba của Hoa Kỳ sau Mexico, Canada, nhưng nếu như hồi 2017, hơn 20% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đổ về Mỹ, thì nay tỷ lệ đó rơi xuống còn chưa đầy 15%, theo như các số liệu của Hải quan Trung Quốc được tuần báo Anh The Economist trích dẫn. Nói một cách khác, về xuất nhập khẩu, Trung Quốc ít lệ thuộc hơn vào Mỹ so với 8 năm trước đây. Về nhập khẩu thì Trung Quốc chủ yếu mua vào nông phẩm và năng lượng của Hoa Kỳ. Giờ đây, về dầu khí, Bắc Kinh có thể trông cậy vào nước Nga của ông Vladimir Putin. Còn về nông phẩm thì ngũ cốc của Brazil, của Argentina đã thu hẹp thị phần của các nông gia Hoa Kỳ.
Kinh nghiệm ở cuộc thương chiến lần thứ nhất cũng do chính quyền khởi động hồi 2018-2019, Trung Quốc đã tăng tốc chiến lược tách rời khỏi Hoa Kỳ cả về công nghệ lẫn thương mại. Và đó cũng là điểm khởi đầu cho phép nền kinh tế thứ hai toàn cầu không hề mặc cảm khi phải đương đầu với siêu cường số một thế giới. Do vậy, Trung Quốc chuyển từ thế thủ sang thế tấn công.
Mỹ phụ thuộc vào đất hiếm để sản xuất từ các vật dụng kết nối được sử dụng một cách đại chúng cho đến xe hơi, vũ khí, vệ tinh. Một trong số các đòn của Bắc Kinh để trả đũa ngày giải phóng mà Tổng thống Trump đề xướng là thông báo hạn chế và kiểm soát xuất khẩu 7 kim loại hiếm, trong đó có chất gadolinium sử dụng trong lĩnh vực y khoa hay là yttrium được dùng để chế tạo hàng điện tử đại chúng. Thế rồi Trung Quốc cũng đã dùng lá bài an ninh quốc gia để điều tra các tập đoàn Mỹ xuất khẩu một số các mặt hàng lưỡng dụng sang Hoa Lục. Trung Quốc cũng khai thác công cụ pháp lý chống cạnh tranh bất bình đẳng để trừng phạt các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Điều đó không cấm cản các giới chức Bắc Kinh, họ vẫn khẳng định Trung Quốc là một mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư quốc tế. Vào lúc tại Hoa Kỳ, giới đầu tư nhốn nháo vì chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, nhiều nhà tỷ phú hàng đầu, những người từng ủng hộ ông Trump trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống hồi 2024, hối hả kêu gọi Washington dừng tay, thì hai ngày trước khi mà hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ bị tăng thêm thuế 34%, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc tiếp đại diện của nhiều tập đoàn Mỹ như của hãng xe Tesla hay của tập đoàn bảo hiểm y tế GE so với thời điểm hôm 20 tháng 1, 2025. tức là ngày mà Tổng thống Trump nhậm chức, thì 180 tỷ đô la tài sản của ba doanh nhân Hoa Kỳ giàu có nhất hành tinh đã tan thành mây khói, cổ phiếu của tập đoàn Apple mất giá trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp kể từ khi mà Nhà Trắng loan báo sẽ đánh thuế thêm 34% nhắm vào hàng từ Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Lý do đơn giản là 85% các sản phẩm mang nhãn hiệu quả táo do công ty Trung Quốc tạo ra để rồi được xuất khẩu sang Mỹ phục vụ cho các khách hàng ở Mỹ. Cũng chính vì biện pháp thuế sắp tới của ông Trump mà người dân Hoa Kỳ đã đua nhau sắm điện thoại thông minh trước khi mà giá mỗi một chiếc iPhone trên thị trường đắt thêm từ 200 cho đến 300 đô la. Song, bên cạnh những tuyên bố mạnh mẽ, cả từ phía Bắc Kinh lẫn Washington, thực tế không thể chối cãi là Tổng thống Hoa Kỳ đã mở một cuộc thương chiến với toàn cầu mà mục tiêu chính là Trung Quốc ông muốn nhắm đến, thiệt hại đầu tiên hết và nghiêm trọng hơn cả đè nặng lên hai nước liên quan. Nhà Trung Quốc học bà Valérie Nikke thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp nhấn mạnh đến cái điểm kẹt của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức này với siêu cường kinh tế số một thế giới.
La Chine a beaucoup à perdre et ça n'est pas récent. L'économie chinoise, la grande ambition de Xi Jinping et de ses prédécesseurs.
Ai cũng biết Trung Quốc bị thiệt hại nhiều trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ. Tập Cận Bình và những người tiền nhiệm đã đề ra mục tiêu điều chỉnh lại và lấy lại cân bằng trong mô hình phát triển để cỗ máy sản xuất ít ngốn năng lượng hơn, để tiêu thụ nội địa là lực đẩy cho tăng trưởng của Trung Quốc. Nhưng từ đó đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện được mục tiêu này. Trung Quốc kỳ vọng bớt bị phụ thuộc vào xuất khẩu. Nhưng cho đến hiện tại, thì xuất khẩu vẫn là đầu tàu kinh tế, và Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào các thị trường nước ngoài, nhất là hai thị trường phát triển nhất là Mỹ và châu Âu. Nếu Hoa Kỳ đóng cửa thị trường, thì tác động đầu tiên đè nặng lên người tiêu dùng ở Mỹ, nhưng Trung Quốc cũng bị vạ lây.
Cuộc chiến thương mại phiên bản 2 của ông Donald Trump nổ ra vào lúc mà kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau đại dịch COVID-19 và chưa thoát khỏi khủng hoảng địa ốc kéo dài.
Chiến tranh kinh tế gia tăng cường độ giữa hai siêu cường thế giới này đã bắt đầu dẫn tới những hệ quả đối với toàn cầu, chứ không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã có các biện pháp trả đũa, đó là áp thuế 34% lên tất cả các mặt hàng Mỹ như đã loan báo. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào các sản phẩm của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ, thì tổng cộng hàng Trung Quốc bị đánh thuế hải quan hơn 60%. Không mấy khi tôi bênh vực cho Trung Quốc, nhưng phải công nhận rằng mức thuế này là quá nặng và bị tung ra vào thời điểm bất lợi cho Trung Quốc. Kinh tế nước này đang đình đốn và từ nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành mục tiêu tăng tiêu thụ nội địa để bất phụ thuộc vào xuất khẩu như vừa nói. Thành thử là quyết định của Washington tuần trước có nguy cơ gây bất ổn trong xã hội Trung Quốc, và nguy cơ này là rất rất lớn.
Tác động đối với Trung Quốc cũng sẽ mạnh hơn so với cuộc chiến thương mại hồi 2018-2019, bởi Hoa Kỳ cũng đã rút nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thương lượng với Bắc Kinh. Trong kế hoạch thuế quan lần này, châu Á là khu vực bị đánh mạnh tay nhất. François Monnier, tổng biên tập tuần báo Investir chuyên về đầu tư, phân tích.
L'objectif, on le voit, il prépare la confrontation des États-Unis avec la Chine. Les droits de douane.
Chúng ta thấy rõ mục tiêu của Donald Trump là để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Chính vì thế mà Washington đánh thuế rất nặng vào các nước châu Á. Trung Quốc bị 34%, nhưng các nước châu Á khác cũng chịu mức thuế rất cao, tránh để Bắc Kinh sử dụng lại chiến lược Trung Quốc cộng một, tức là di rời sản xuất sang các quốc gia chung quanh. Chúng ta thấy Việt Nam bị đánh thuế 46%. Ở nhiệm kỳ đầu, chính quyền Trump đã phạm phải sai lầm chỉ tập trung vào Trung Quốc, và do vậy mà các doanh nghiệp nước này chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam để từ Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Lần này, chúng ta thấy Mỹ tấn công một cách toàn diện vào châu Á.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà trình bày. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam là bạn hay thù trong chính sách đánh thuế của Trump. Thu Hằng phỏng vấn ông Hubert Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế. Tổng biên tập báo mạng Asialis, chuyên gia về châu Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff.
Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố giải phóng nước Mỹ khỏi 50 năm bị cả thế giới lừa đảo. Ông cáo buộc, xin trích, bạn của chúng ta còn tệ hơn cả kẻ thù của chúng ta. Việt Nam được ông Donald Trump đánh giá là nước đàm phán tài ba và ông thích đất nước này, nhưng vẫn quyết định đánh thuế 46%, chỉ bằng một nửa mức 90% mà Việt Nam đánh vào hàng Mỹ theo tính toán của Nhà Trắng. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, cùng với Trung Quốc, Campuchia, Lào, Indonesia, Miến Điện. Theo một số chuyên gia được trang VN Express trích dẫn ngày 3 tháng 4, thì các ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao sang Mỹ cũng là các nhóm chịu tác động lớn từ mức thuế 46% như thủy sản, nhựa, cao su, gỗ, đồ nội thất hoặc linh kiện điện tử, v.v. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và hoạt động xuất khẩu chiếm đến 85% GDP của đất nước. Tại sao Việt Nam lại bị áp mức thuế cao đến 46%? Nền kinh tế và sức cạnh tranh của Việt Nam sẽ bị tác động lớn đến mức nào? Liệu Việt Nam có thể thuyết phục được chính quyền Donald Trump xem xét lại mức thuế hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Ibe Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế, tổng biên tập báo mạng Asialis chuyên về châu Á. Thưa nhà nghiên cứu Ibe Testa, ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp mức thuế đối ứng với 180 nước trên thế giới cùng với biểu thuế đánh vào mỗi nước, thì tỷ lệ này được tính như thế nào?
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã công bố một tài liệu giải thích cách họ thực hiện tính toán. Đây là một tài liệu phức tạp với nhiều phương trình nên mọi thứ không thực sự rõ ràng. Nhưng điểm nổi bật trong tài liệu này đó là văn phòng đại diện thương mại Mỹ không chỉ tính đến chênh lệch về thuế quan giữa các nước mà còn tính đến tầm quan trọng của thương mại song phương và giá cả liên quan đến hàng nhập khẩu Mỹ. Có nghĩa là họ cũng nghiên cứu xem mức thuế quan của mỗi nước làm giảm lượng hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ là bao nhiêu, cho nên đây là phép tính khá phức tạp. Tôi cho rằng những tính toán đó rất tùy tiện vì nó bao gồm cả những đánh giá về các biện pháp phi thuế quan mà về bản chất là rất phức tạp. Ví dụ, nếu một quốc gia có những yêu cầu khá cao về an toàn thực phẩm, chẳng hạn như trường hợp của Úc, đất nước rất khắt khe về nhập khẩu nông sản vì lý do an toàn thực phẩm, còn Hoa Kỳ thì coi đó là một trở ngại và sau đó quy đổi thành thuế quan, cho nên trên thực tế quyết định đó rất võ đoán.
Tổng thống Trump áp mức thuế 46% đối với sản phẩm của Việt Nam, thì nên giải thích như thế nào về mức thuế cao đến như vậy đối với Việt Nam?
Thông thường, mức chênh lệch trung bình về thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là không quá cao, và trên thực tế, thuế trung bình của Việt Nam thấp hơn một chút so với thuế của Mỹ. Trường hợp này không đúng với một số sản phẩm, ví dụ như ô tô hoặc nông phẩm mà Việt Nam áp dụng khá nhiều loại thuế hải quan, nhưng thuế hải quan của Việt Nam nhìn chung không quá cao. Vậy phải giải thích như thế nào về tỷ lệ 46% này? Tôi cho là chủ yếu do khối lượng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Mỹ và quy mô thặng dư thương mại của Việt Nam. Có nghĩa là Việt Nam mua rất ít sản phẩm của Mỹ nhưng lại bán rất nhiều cho Hoa Kỳ. Và đó là lý do vì sao Việt Nam bị đánh thuế rất nặng. Tổng thống Trump nói đến thuế đối ứng nhưng thực ra lập luận của chính quyền Mỹ chủ yếu dựa trên tầm mức trao đổi thương mại và quy mô của thâm hụt thương mại.
Ngoài ra thì liệu yếu tố Trung Quốc có nằm trong quyết định áp mức thuế cao như vậy đối với Việt Nam hay không? Một số nước Đông Nam Á cũng bị áp mức thuế cao như Việt Nam, có phải do là điểm trung chuyển để tái xuất hàng hóa của Trung Quốc hay không?
Cũng có thể là có vai trò nào đó, nhưng tôi không cho đó là yếu tố chính, bởi vì không phải tất cả các hàng Việt Nam xuất khẩu đều là hàng Trung Quốc đội lốt. Có rất nhiều mặt hàng xuất khẩu được sản xuất từ các nhà máy do Hàn Quốc, Nhật Bản thành lập hoặc của nhiều nước khác và cũng từ các nhà máy của Việt Nam. Tôi không nghĩ Trung Quốc là yếu tố chính, mà do thực tế là Việt Nam có thặng dư rất lớn với Hoa Kỳ. Việt Nam là nước đứng thứ ba trên thế giới có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và đó là lý do chính khiến Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề.
Trước khi Tổng thống Trump công bố luật thuế mới, đã có thông tin là một phái đoàn Việt Nam sẽ tới Hoa Kỳ ngày cuối tuần. Từ ngày 6 tháng 4, hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet sẽ gặp Boeing, còn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước tới Washington, thì Việt Nam có thể đàm phán như thế nào với chính quyền Trump?
Việt Nam đã có những biện pháp về hàng xuất khẩu của Mỹ như giảm thuế quan đối với khí tự nhiên hóa lỏng hay xe hơi. Việt Nam đã có nhiều động thái nhưng chưa có tác động gì cho đến nay và vẫn chưa thay đổi được điều gì. Vậy điều này được hiểu như thế nào? Có khả năng là chính quyền Trump sẽ yêu cầu nhân nhượng nhiều hơn và giải thích với phái đoàn Việt Nam rằng như vậy là chưa đủ và Hà Nội cần phải làm nhiều hơn nữa để thay đổi tình hình. vì vậy sẽ còn phải chờ vào giai đoạn đàm phán. Xin nhắc lại là vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, chính phủ Mỹ đã ban hành nhiều loại thuế quan, nhưng chủ yếu đánh vào các sản phẩm thép, nhôm và một số mặt hàng tiêu dùng. Trong thời gian đầu, tất cả đều bị đánh thuế. Tiếp theo, trong giai đoạn thứ hai, ông Trump đã đàm phán nhượng bộ và miễn trừ cho từng quốc gia. Hầu hết các nước đùa hưởng biện pháp này, ngoại trừ Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tất cả các nước đều hy vọng rằng tiến trình tương tự có thể sẽ diễn ra. Các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến kết quả. Nhưng hiện giờ, tiêu chuẩn đặt ra cao hơn nhiều so với trước đây. Mức thuế quan 10% đã được áp dụng cho toàn thế giới. Ngay cả Úc, Anh hay Singapore chẳng hạn cũng chịu mức thuế 10%. Cho nên, theo tôi, mức thuế hải quan 10% sẽ được giữ nguyên bởi vì đó là số tiền mà chính quyền Donald Trump muốn thu hồi để có thể tài trợ cho việc cắt giảm thuế trong nước. Sau đó là phần có thể thương lượng. Và hiện giờ rất khó để có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra về phần có thể thương lượng được này. Vấn đề hiện nay là Hoa Kỳ sẽ phải đàm phán với không biết bao nhiêu nước. Tôi cho là khả năng đàm phán của văn phòng đại diện thương mại Mỹ không phải là vô hạn, cho nên họ có thể sẽ chọn từng quốc gia một và việc này sẽ mất thời gian. Do đó, trong thời gian đầu, các mức thuế trên 10% vẫn được áp dụng từ ngày 9 tháng 4 tới. Tình trạng này dự kiến sẽ kéo dài trong một thời gian.
Mức thuế suất rất cao mà Mỹ áp dụng đối với Việt Nam có tác động đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác ở Đông Nam Á hay không?
Le premier impact, je pense qu'il va être économique, c'est-à-dire que des droits de douane à ce niveau-là.
Có. Tác động đầu tiên, theo tôi, sẽ là về kinh tế, khi chúng ta biết rằng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 25% GDP của Việt Nam. Cú sốc sẽ rất dữ dội, xuất khẩu sẽ giảm mạnh. Vì vậy, GDP của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Có thể thấy tác động đầu tiên sẽ là một cú sốc kinh tế, chắc chắn sẽ rất lớn đối với trường hợp của Việt Nam. Thứ hai, xét về mặt cạnh tranh, vấn đề này khá phức tạp, vì mỗi nước bị áp mức thuế khác nhau. So với Trung Quốc thì không có thay đổi nhiều, vì mức thuế mà Mỹ áp dụng với Việt Nam là tương đương với Trung Quốc. Tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã bị đánh thuế 20%, cho nên với mức thuế bổ sung 34%, thì Trung Quốc đang chịu hơn 50%. Do đó, Việt Nam so với Trung Quốc thì không có cú sốc cạnh tranh nào. Tuy nhiên, so với các nước khác, thì sức cạnh tranh của Việt Nam sẽ bị tác động. Ví dụ như trong ngành dệt may, vải sợi, một số nước như Ấn Độ, Bangladesh có mức thuế thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Vì vậy có thể có một tác động về việc điều chuyển hàng xuất khẩu từ nước này sang nước khác. Những công ty lớn như Nike có thể điều chỉnh lại một chút cơ sở công nghiệp của họ trong khu vực. Nhưng việc này cũng cần đến thời gian. Tôi không chắc là họ sẽ sớm tiến hành, vì trước tiên họ sẽ xem xét liệu mỗi nước có thể đàm phán được những điều gì.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn chuyên gia Uber Testa, tổng biên tập báo mạng Asialis chuyên về châu Á. Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo biểu thuế, chính phủ Việt Nam lập tổ phản ứng nhanh, vừa trấn an công luận, vừa ghi nhận ý kiến từ doanh nghiệp. Hai ngày sau, vào ngày 4 tháng 4, Tổng bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm được ông Donald Trump đánh giá trên mạng Truth Social là rất hiệu quả, và Việt Nam muốn cắt giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu Mỹ xuống 0% nếu họ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước đánh giá đây là bước đi đúng đắn và thông minh vì Việt Nam không chỉ tránh đối đầu với chính quyền Tổng thống Trump. Bước đi này hy vọng giúp duy trì xuất khẩu sang Mỹ, thị trường lớn nhất của Việt Nam, đồng thời mở đường cho hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản và công nghệ vào Việt Nam với giá cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, quyết định nằm trong tay chính quyền Tổng thống Trump, nhiệm vụ thuyết phục người đứng đầu Nhà Trắng được giao cho Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đến Mỹ công tác từ ngày 6 đến 14 tháng 4. Nếu bị đánh thuế 46%, thì GDP của Việt Nam sẽ bị giảm 3%, theo thẩm định của công ty bảo minh BME. Còn nếu bị áp mức thuế tối thiểu là 10%, thì GDP của Việt Nam sẽ bị mất 0,85%. Về lâu dài, chính phủ cũng như giới chuyên gia cho rằng Việt Nam cần mở rộng đa dạng sản phẩm, chuỗi cung ứng, thúc đẩy và khai thác thị trường nội địa hóa. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cú sốc lần này cũng là cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững dựa vào công nghệ đổi mới sáng tạo và hướng tới những thị trường mới.
Kính thưa quý vị, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bị Mỹ dọa áp thuế mức nóng 10%, Trung Quốc tuyên bố sẽ chống đến cùng. Donald Trump quả quyết, Mỹ và Iran trực tiếp đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân Ukraine hiện diện ở vùng Belgorod của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thật sự khai diễn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Nga vui mừng trước việc Mỹ chà đạp lên phẩm giá phương Tây. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Bùi Uyên nói về từ Hitler đến Donald Trump, vì sao kiến trúc hiện đại bị ghét bỏ. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Navaphone đảm nhiệm, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ Đài RFI. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.